người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa ban xuống ơn trời, cho cha mẹ làm người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi.
Kính thưa quý anh quý chị, sáng thứ tư 27 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô với đông đảo các khách hành hương. Bài giáo lý của Ngài tiếp tục đào sâu về chủ đề tuổi già, với điểm nhấn là tương quan rộng lớn hơn trong gia đình, cụ thể là giữa mẹ chồng và nàng dâu. Có nghĩa là giữa hai cái thế hệ già và thế hệ trẻ đấy các anh chị. Mà chúng ta nghe 6 bài vừa rồi chúng ta đều thấy điều đó hết. Và hôm nay là bài giáo lý về tuổi già thứ 7 của Đức Thánh Cha liên quan đến mẹ chồng và nàng dâu. Theo Việt Nam ta đó thì được nghe nói mẹ chồng nàng dâu là những cái tiêu cực. Có phải không? Không bao giờ hợp với nhau, cãi nhau, và nàng dâu chỉ khổ vì mẹ chồng thôi. Và những ai mà không có làm dâu đó là sung sướng lắm, bởi vì không bị mẹ chồng đày đọa. Còn mà ở Việt Nam hồi xưa đó là thôi chết. Có ngoan mấy đi nữa, có thế nào đi nữa thì cũng chết thôi. Nhất là khi không có sinh con trai, may là cái đồ không biết sinh, mà không trách con mình lại trách con dâu của mình nữa chứ. Và hầu hạ mà đốn nỗi mà không có hết sức đi nữa cũng không hợp với mẹ chồng, thì chỉ có mà bị chửi thôi. Thế đó khổ lắm thôi. Tội nghiệp các chị. Nếu các chị nào không làm dâu thì phúc đấy, còn làm dâu thì cũng không đến nỗi nào đâu. Nếu mà sống đức tin thì phải cảm ơn bà mẹ chồng đã giúp cho con sống đức tin, và con nên thánh nhờ mẹ đấy. Mẹ chồng của con chính là huấn luyện viên nên thánh cho con vậy. Nếu mà chúng ta sống theo đức tin thì nó như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi ngay vào bài giáo lý của Đức Thánh Cha nha. Và đến giáo lý của Đức Thánh Cha hôm nay đó là căn cứ vào cái câu chuyện của bà Ruth. Chúng ta nhớ câu chuyện bà Ruth ở trong Cựu Ước đúng không? Rồi bây giờ em xin bắt đầu với bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Bà Naomi nói với hai con dâu: thôi mỗi người chúng con hãy trở về nhà mình. Nhưng bà Ruth đáp: xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa. Vì mẹ đi đâu con đi đó, mẹ ở đâu con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Chúng ta nghe đấy, đây là những lời của Cựu Ước đó. Trích sách bà Ruth đoạn 1 câu 8 và câu 16 đến câu 17. Và Đức Thánh Cha căn cứ vào cái đoạn Thánh Kinh này để chia sẻ với chúng ta qua bài giáo lý thứ 7 của Ngài về tuổi già. Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy tư về người già, về ông bà, về tuổi già. Những lời này tưởng chừng như thô ráp nhưng không. Những người già thật vĩ đại và đẹp đẽ. Và hôm nay chúng ta để mình được truyền cảm hứng từ sách Rút, một viên ngọc quý của Kinh Thánh. Dụ ngôn Rút làm sáng tỏ vẻ đẹp của mối liên kết gia đình, được tạo nên bởi mối quan hệ vợ chồng, nhưng còn vượt xa nó nữa. Đức Thánh Cha cho thấy, tình yêu gia đình theo nghĩa rộng mang lại nhựa sống cho cả cộng đồng. Ngài nói rằng, so với sách Diễm Ca thì sách Rút giống như một cuốn khác của bộ tình yêu hôn nhân. Nó diễn tả mối liên kết giữa các thế hệ, họ hàng và toàn thể gia đình. Tình yêu gia đình như thế có khả năng khơi lại hy vọng và tương lai của họ. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng câu chuyện về Rút đối ngược với những lời tầm thường về mối tương quan gia đình tạo ra bởi hôn nhân, đặc biệt về mẹ chồng, về tương quan giữa mẹ chồng và nàng dâu. Chính vì lý do này mà lời Chúa trở nên quý giá. Sự soi sáng của đức tin giúp mở ra một chân trời chứng tá trái ngược với những định kiến chung nhất. Một chân trời quý giá cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Tôi mời anh chị em khám phá lại sách Rút, đặc biệt trong việc suy niệm về tình yêu và trong việc dạy giáo lý về gia đình. Cuốn sách nhỏ này cũng chứa đựng một giáo huấn quý giá về giao ước của các thế hệ, là nơi tuổi trẻ chứng tỏ khả năng khôi phục lòng nhiệt huyết cho tuổi già, và tuổi già tái khám phá ra khả năng mở lại tương lai cho những người trẻ bị thương tích. Lúc đầu, bà Naomi lớn tuổi, mặc dù cảm động trước tình cảm của hai con dâu, những phụ nữ quá chồng của hai người con trai của bà, nhưng bà bi quan về số phận của hai cô con dâu khi sống trong một dân tộc không phải của họ. Chính vì vậy, bà chân thành động viên các phụ nữ trở về với gia đình để làm lại cuộc đời. Họ là những phụ nữ trẻ quá chồng. Bà nói, mẹ không thể làm gì được cho các con. Đây dường như là một hành động của tình yêu. Một người phụ nữ lớn tuổi, không chồng, không con, nhất quyết yêu cầu con dâu bỏ rơi mình. Tuy nhiên, đó cũng là một kiểu cam chịu, không thể có tương lai cho những quả phụ ngoại kiều nếu không có sự bảo vệ của chồng họ. Ruth biết điều đó và đã từ chối lời đề nghị quảng đại này, không muốn về lại nhà mình. Mối liên kết được thiết lập đã được Thiên Chúa chúc phúc. Bà Naomi không thể yêu cầu bị bỏ rơi. Lúc đầu, bà Naomi tỏ ra cam chịu hơn là vui vẻ với đề nghị của mình. Có lẽ bà nghĩ rằng mối ràng buộc lạ này sẽ làm trầm trọng thêm rủi ro cho cả hai người. Trong một số trường hợp, khuynh hướng bi quan của người già cần được chống lại bởi sức mạnh tình cảm của người trẻ. Thực tế, bà Naomi cảm động trước sự tận tâm của Ruth, thoát khỏi sự bi quan và thậm chí chủ động mở ra một tương lai mới cho Ruth. Bà hướng dẫn và khuyến khích Ruth, quả phụ của con trai bà, đi lấy một người chồng mới ở Israel. Ông Boaz thể hiện sự cao quý của mình bằng cách bảo vệ Ruth khỏi những người làm công của ông. Thật không may là nguy cơ bắt nạt vẫn xảy ra cho tới ngày nay. Hôn ước mới của Ruth được cử hành và thế giới được thanh bình trở lại. Những người phụ nữ Israel nói với bà Naomi rằng Ruth, người ngoại quốc, đáng giá hơn 7 đứa con trai. Và cuộc hôn nhân đó sẽ là một phúc lành của Chúa. Bà Naomi ở tuổi già của mình sẽ biết đến niềm vui khi có phần trong thế hệ mới sinh ra. Hãy nhìn xem có bao nhiêu phép lạ đồng hành với sự biến đổi của người phụ nữ lớn tuổi này. Bà biến đổi trở thành người sẵn sàng với tình yêu cho tương lai của một thế hệ bị tổn thương bởi mất mát và có nguy cơ bị bỏ rơi. Dựa trên cơ sở xác suất được rút ra bởi các định kiến thông thường, thì các điểm tạo nên câu chuyện lẽ ra phải tạo nên các vết nứt không thể vượt qua. Nhưng ngược lại, niềm tin và tình yêu cho phép chúng ta vượt qua chúng. Mẹ chồng vượt qua sự ganh tị cho con trai của mình để yêu thương mối dây ràng buộc mới với của Ruth. Các phụ nữ Israel vượt qua sự ngờ vực với người nước ngoài và sự dễ bị tổn thương của cô gái đơn thân khi đối mặt với sức mạnh của nam giới, được giải hòa bằng một sợi dây yêu thương và tôn trọng. Và tất cả điều này xảy ra được là vì cô gái Ruth đã kiên quyết trung thành với mối ràng buộc theo quan niệm sắc tộc và tôn giáo. Đến đây, Đức Thánh Cha nói ứng khẩu, và tôi nói lại những gì đã nói lúc đầu. Mẹ chồng ngày nay là một nhân vật thần thoại. Tôi không nói là chúng ta nghĩ mẹ chồng như quỷ sứ, nhưng chúng ta luôn coi bà là một hình ảnh xấu. Nhưng mẹ chồng là mẹ của chồng bạn, mẹ vợ là mẹ của vợ bạn. Ngày nay chúng ta có cảm giác phổ biến rằng mẹ chồng, mẹ vợ càng xa càng tốt. Không, bà là một người mẹ, là người lớn tuổi, một trong những điều tuyệt vời nhất của người bạn là được nhìn thấy những đứa cháu của mình. Khi con cái có con, họ sống lại. Hãy nhìn lại mối quan hệ của bạn với mẹ chồng, mẹ vợ. Đôi khi họ hơi khác đặc biệt, nhưng họ đã cho bạn tình mẫu tử của vợ hay chồng bạn. Họ đã cho bạn tất cả. Ít nhất bạn cần làm cho họ hạnh phúc, để họ tiếp tục hạnh phúc trong tuổi già. Và nếu họ có bất kỳ sai sót nào, bạn cần giúp họ sửa chữa. Và tôi cũng muốn nói với các bà mẹ chồng, mẹ vợ rằng, hãy cẩn thận với cái lưỡi. Vì cái lưỡi là một trong những tội xấu nhất của các bà mẹ chồng, mẹ vợ. Vậy hãy nên cẩn thận. Trở lại với chuyện bà Ruth trong Kinh Thánh. Ruth đã chấp nhận mẹ chồng và làm cho bà sống lại. Và bà Naomi lớn tuổi chủ động mở lại tương lai cho Ruth thay vì chỉ biết hưởng thụ sự đỡ nâng của cô. Nếu người trẻ mở lòng biết ơn những gì họ đã nhận được và người già chủ động khởi động lại tương lai của người trẻ, thì không gì có thể ngăn cản sự nở hoa các phúc lành của Thiên Chúa giữa các dân tộc. Tôi khuyên những người trẻ nên nói chuyện với ông bà. Người trẻ nói chuyện với người già, người già nói chuyện với người trẻ. Chúng ta phải thiết lập lại cây cầu này một cách mạnh mẽ. Ở đó có một dòng chảy của ơn cứu độ, của hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng ta bằng cách làm này phát triển sự hòa thuận trong các gia đình. Sự hòa thuận mang tính xây dựng đi từ người già đến người trẻ nhất là cây cầu đẹp mà chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ.
Con khôn lớn nên người, đời từ nay tung cánh bốn phương trời. Ơn cha mẹ trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời trong người. Giêsu xưa bao hiếu cha trên trời, mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người. Phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng cha kêu mời, theo Giêsu nên bánh nuôi mọi người. Xin cha ban phúc ân cho cha mẹ, thành ra nặng xin Chúa đỡ nâng dù.
Kính thưa quý anh các chị, nghe bà giáo lý này của Đức Thánh Cha, chúng ta cũng đâu ngờ mà làm sao mà Đức Thánh Cha lại nói đến mẹ chồng nàng dâu ta. À, chẳng có thấy bài giáo lý nào mà đi nói những cái thực tế như thế này phải không? Từ trước nay chẳng có thấy bài giáo lý nào của các Đức Thánh Cha trước đây nói về cái này hết. Nhưng mà Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta quá thực tế. Cái loạt bài về tuổi già này đó, các anh chị biết được nó bắt đầu từ đâu không? Nó bắt đầu sau cái loạt bài về giáo lý về Thánh Giuse. Gần kết năm Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã tung ra loạt bài về người già. Bởi vì Thánh Giuse chết về già. Đó, và từ đó ngài sang cái loạt bài người già. Em cũng chẳng ngờ mà Đức Thánh Cha lại có cái loạt bài về người già này. Và em nghĩ là sau loạt bài về người già này, chắc Đức Thánh Cha lại nói đến loạt bài về người trẻ. Thường thường là nó như vậy, bởi vì Đức Thánh Cha này đó, theo em theo dõi từ đầu, là Đức Thánh Cha để ý đến hai cái giới này, ba giới thì đúng hơn, giới gọi là hôn nhân gia đình, về đời sống hôn nhân gia đình. Do đó ngài mới lên làm giáo hoàng xong cái lại mở một cái thượng nghị giám mục ngoại lệ về hôn nhân gia đình liền. Rồi sau đó ngài cứ nói đến tuổi già rồi tuổi trẻ, bởi vì tuổi già và tuổi trẻ là hai đầu của cuộc sống. Tuổi trẻ là đầu này, tuổi già là đầu kia. Và thế nên nếu mà nó bị đứt ra, không còn liên hệ với nhau nữa, là thế giới sụp, là xã hội sụp. Thế thôi, bởi vì tuổi trẻ đây là phải lớn lên từ cái gốc rễ của mình, đó là tuổi già. Mà bây giờ mất gốc là hết luôn, đó là bị tàn héo luôn. Và người già, dù là gốc, dù là ở bên dưới đất, không ai nhìn thấy nữa, nhưng lại phát triển nhờ người trẻ. Đúng không? Chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha tuyệt vời khi mà Đức Thánh Cha so sánh như vậy. Và đây, ngay trong cái câu chuyện của bà Ruth này, chúng ta cũng thấy điều đó đây. Và cái đoạn gần cuối Đức Thánh Cha nói như kiểu em vừa mới diễn tả đó, đó là cái rễ người già đó được phát triển nhờ người trẻ, thì những cái phát triển của người trẻ là nhờ từ rễ người già. Trở lại với chuyện Ruth trong Kinh Thánh, Ruth đã chấp nhận mẹ chồng và làm cho bà sống lại. Đó, thấy không? Ruth đã chấp nhận mẹ chồng. Ruth đây là giới trẻ, mẹ chồng đây là giới già. Và giới già là bà Naomi đây đã được sống lại nhờ đứa con dâu. Và bà Naomi lớn tuổi chủ động mở lại tương lai cho Ruth, thay vì chỉ biết hưởng thụ sự đỡ nâng của cô. Bà ta là cái rễ của giới trẻ, là đứa con dâu của bà. Và bà mà mở lại tương lai cho Ruth ở chỗ nào? Ở chỗ là thay vì bà chỉ biết hưởng thụ sự nâng đỡ của cô, có nghĩa là chỉ giữ cho con mình, không cho nó đi lấy chồng khác, thay vì đứa con trai của mình đã chết, phải trung thành với đứa con của mình và ở lại phục vụ cho mình cho tới khi mình chết, thì lúc bây giờ làm gì thì làm. Không, bà không có chỉ biết hưởng thụ sự đỡ nâng của cô. Khi mà Ruth gặp ông Boaz thì bà khuyên hãy lấy chồng đi, thế thôi, để cho Ruth có tương lai. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu người trẻ mở lòng biết ơn những gì họ nhận được và người già chủ động khơi động lại tương lai cho người trẻ, thì không gì có thể ngăn cản sự nở hoa các phúc lành của Thiên Chúa giữa các dân tộc. Hay là nói đúng hơn nữa, nói thực tế hơn nữa là giữa các thế hệ già và thế hệ trẻ. Thế hệ già đây tiêu biểu là bà Naomi, và thế hệ trẻ đây tiêu biểu là đứa con dâu tên Ruth của bà. Cái đó nên chúng ta thấy ở trong cái bài này, nó chỉ có câu chuyện cứ chỉ có vậy thôi đó. Giới trẻ đây là bà Ruth, một trong hai đứa con dâu. Giới già là bà Naomi đây. Bà ấy khuyên hai đứa con dâu lúc bây giờ là thôi, bây giờ các con, hai đứa con trai của mẹ chết rồi, sau đó thôi bây giờ các con hãy về lại quê hương đất nước của các con đi, để các con làm lại cuộc đời. Bà nói như thế theo Đức Thánh Cha nói ở đây nè. Bề khách quan á, bà giống như là lo cho hai đứa con dâu, nhưng mà thật sự bà tủi, bà cũng cảm thấy cô đơn chứ, do đó bà nói như vậy. Mà bà cũng cố ý vậy chứ không phải không, nhưng mà thật sự ra bà cũng cảm thấy là cô đơn khi tuổi già. Bây giờ chúng nó bỏ đi rồi thì ai giúp mình đây? Và bây giờ mình sống làm sao đây, đúng không? Do đó một khía cạnh nào đó, bà cũng giống như là không muốn họ đi, mà muốn họ tiếp tục ở với mình. Bà cũng có quyền như vậy mà. Bởi vì bây giờ là con dâu của tôi, dù con trai tôi chết rồi thì vẫn là thuộc về tôi thôi, theo như hồi xưa. Nhưng mà không, bà không có muốn như vậy. Ít nhất là bề ngoài, bà cũng vẫn muốn khuyên họ hãy làm lại cuộc đời, hãy đi về đất của họ. Bởi vì hai cái người này lại là hai cái người dân ngoại nữa. Do đó nên sống chung với bà mà bây giờ trở về hứa, trở về chung sống với dân Do Thái, bị dân Do Thái khinh bỉ. Bởi vì dân ngoại là cái dân tồi tệ, dân tội lỗi, dân ô uế, phải sống xa chứ không thể đóng gần. Mà bây giờ lại sống trong gia đình của người Do Thái nó thì không chấp nhận được. Bởi thế nên hai cái đứa con dâu này mà có về lại đất hứa thì cũng bị khinh bệ thôi. Đó nên thôi bà thương hai đứa con, bà cho thôi các con đi về đi. Nhưng mà không ngờ, bà thật sự không ngờ, không ngờ, hoàn toàn không ngờ, trong hai đứa con đó lại có một đứa con, đó tên là bà Ruth, rất là trung thành với mẹ chồng của mình, dù chồng mình đã chết. Trong khi đứa con dâu khác thì đi ngay, từ giã mẹ chồng, đi liền, trở về, làm lại cuộc sống. Còn đứa con này thì lại không. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Đấy, chính vì thế nên cái bà Ruth này được trở thành bà cố nội của vua David. Và vì thế nên liên quan đến đấng cứu thế. Đấy, chúng ta thấy không? Một cử chỉ trung thành của một người con gái ngoại giáo với mẹ chồng của mình mà được Thiên Chúa chọn để từ cái vị này mà sinh ra vua David, rồi từ David đến Chúa Kitô. Tuyệt vời. Và em rất thích cái câu nói của cái bà Ruth này. một cái câu nói của một người ngoại giáo nha các anh chị nha, ngoại giáo nha, người có đạo chúng ta đó, giờ dân Do Thái đi nữa chưa chắc đã nói được những cái câu như vậy, chưa chắc đã nói được những cái câu như vậy. Một cái câu tuyệt vời, một cái câu đây, em xin đọc lại cái câu đó: xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không còn theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu con đi đó, mẹ ở đâu con ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết. Thấy không? Có nghĩa là khi còn sống là con theo mẹ cho tới cùng. Thế thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Có nàng dâu nào mà nói được với mẹ chồng như vậy không? Ha, em nghĩ là trên thế giới này chắc chỉ có một mình cái bà này thôi đó. Chỉ một mình cái nàng rút này thôi đó. Mà lúc bây giờ nàng ta còn trẻ, còn tương lai, còn có thể lập gia đình. Mà hơn nữa, ngày xưa đó, những người con gái mà đi lấy chồng mà không có con á, là bị nguyền rủa nữa. Bởi thế nên cô ta cũng phải lo cho tương lai cho cô ta chứ. Cô ta cũng nói là thôi bây giờ con chết rồi, nhất là được mẹ khuyến khích như vậy thì thôi mình đi thôi chứ, để có con riêng chứ nè. Chứ bây giờ mình cứ ở vậy bao giờ có con, bị người ta khinh dễ. Không, nhất định không. Nhưng mà chính cái chết đi lại được sống muôn đời. Chính cái khi cô ta hy sinh không nghĩ tới bản thân mình thì cô ta lại sinh con và được làm bà cố nội của vua David, rồi được làm tổ phụ của Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người. Và đó, ai yêu sự sống mình sẽ mất, ai ghét sự sống mình vì ta thì sẽ được sống, giữ được sự sống. Đấy thì chính cái bà Ruth này. Ngược lại, bà Naomi là mẹ vợ cũng thế, cũng không nghĩ đến bản thân mình, cũng bỏ cái sự sống mình đi, đó là sẵn sàng để sống một cuộc đời quá bùa, già nua trong cô đơn tủi nhục, bởi vì có thể bị dân Do Thái khinh bỉ. Lấy chồng cái gì mà chồng chết, rồi hai đứa con gì mà hai đứa con chết, chẳng có người nối dõi gì cả, thế là bị khinh bỉ thôi. Thấy không? Nhưng mà không, bà cũng sẵn sàng cho hai, mà bà chủ động nhá, chứ không phải là hai đứa con nó xin. Không, bà chủ động, bà giục hai đứa con bỏ bà đi đi. Chính bà bỏ sự sống mình thì lại giữ được sự sống, thì lại trở thành tổ phụ của Chúa Kitô luôn. Chúng ta thấy hay không? Chúng ta thấy được Đức Thánh Cha nói những cái rất hay ở trong cái bài giáo lý này các anh chị ơi.
Là người con sinh đến trong đời, tạ ơn Chúa cha mẹ là người dưỡng nuôi, cho cha mẹ dìu bước con đi. Giờ này con khôn lớn nên người, đời từ nay tung cánh bốn phương trời. Ơn cha mẹ trời đất biển khơi, ơn Chúa trời ngàn đời chẳng.
Đức Cha trước hết là cái chi tiết mà em thích, đó là Ngài nói rằng so với sách Diễm Ca thì sách Rút giống như một cuốn khác của bộ Tình Yêu Hôn Nhân. Đấy đúng, sách Diễm Tình Ca diễn tả về tình yêu hôn nhân đấy, giữa chàng và nàng rất là tình tứ, rất là lãng mạn. Nếu chúng ta đọc sách Diễm Tình Ca chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà Đức Cha lại cảm thấy sách Bà Rút là một cuốn sách khác giống như vậy. Và nó còn hơn như vậy nữa các anh chị ạ. Bởi vì sách Diễm Tình Ca chỉ có giữa chàng và nàng thôi. Còn ở đây đó, giữa mẹ chồng và nàng dâu. Giữa nàng dâu và mẹ chồng. Đấy, nó diễn tả mối liên kết giữa các thế hệ, họ hàng và toàn thể gia đình luôn. Đó, Đức Thánh Cha so sánh cái đó em thích. Không ngờ cái Đức Thánh Cha khám phá được nhiều cái hay thật. Đức Thánh Cha còn nói những cái gì nữa trong bài giáo lý này. Tôi mời anh chị em khám phá lại sách Bà Rút, đặc biệt trong việc suy niệm về tình yêu và trong việc dạy giáo lý về gia đình. Cuốn sách nhỏ này cũng chứa được một giáo huấn quý giá về giao ước của các thế hệ, là nơi tuổi trẻ chứng tỏ khả năng khôi phục lòng nhiệt huyết cho tuổi già, giống như bà Ruth đối với mẹ chồng là Naomi vậy. Và tuổi già tái khám phá khả năng mở lại tương lai cho những người trẻ bị thương tích. Đấy, giống như bà Naomi đã làm cho tương lai của đứa con dâu của mình, dù không bỏ mình, dù sẵn sàng sống quá bụa giống như mình cho tới chết. Không ngờ khi về lại đất hứa, đất Canaan đã lập gia đình và đã sinh con đẻ cảng. Cái gì nữa? Đó là điểm thứ hai. Rồi điểm thứ ba ở trong bài này là khi Đức Thánh Cha nói buông. Chúng ta hãy đọc lại cái câu đó nhé. Đức Thánh Cha nói về mẹ chồng mẹ vợ đó. Thì đây chúng ta đọc lại nhé. Và tôi nói lại những gì đã nói lúc đầu. Mẹ chồng ngày nay là một nhân vật thần thoại. Có nghĩa là đối với ngày nay đó, nó không có được như ngày xưa đâu. Tôi không nói là chúng ta nghĩ mẹ chồng như quỷ sứ, nhưng chúng ta coi bà là một hình ảnh xấu. Nhưng mẹ chồng là mẹ của chồng bạn, mẹ vợ là mẹ của vợ bạn mà. Ngày nay chúng ta có cảm giác phổ biến rằng mẹ chồng, mẹ vợ càng xa càng tốt. Không, bà là một người mẹ, là người lớn tuổi. Một trong những điều tuyệt vời nhất của người bà là được nhìn thấy những đứa cháu của mình. Khi con cái có con, họ sống lại. Đúng thế, ở chỗ này Đức Thánh Cha nói rất đúng. Dù Đức Thánh Cha không có con, có cháu giống như là chúng ta, nhưng mà khi chúng ta nhìn con cháu của chúng ta do chính con cái chúng ta sinh ra đó, chúng ta thấy tự nhiên thích chúng nó. Và đôi khi chúng ta còn quý mến cháu của chúng ta hơn những đứa con ngày xưa nữa. Thật sự là như vậy. Cái chúng em cũng có cháu đây. Và bây giờ thì mới thấy được là ồ, hồi xưa mình bỏ giờ ra lo cho con của mình, không có giờ thành thơ như bây giờ để thấy được các cháu của mình. Mới thấy được là chúng nó dễ thương thật chứ. Rất là dễ thương, dù con trai hay con gái, chúng nó làm gì chúng ta cũng thấy dễ thương à. Bởi vì bây giờ chúng ta thảnh thơi rồi, không phải lo đi làm, không phải lo nuôi con nữa. Do đó bây giờ chúng ta chỉ có tập trung vào mấy đứa cháu thôi. Do đó chúng ta thấy nó rõ hơn là các con của chúng ta hồi xưa. Và chúng ta thấy là thương cháu lạ thương, có thể nói là hơn mấy đứa con của chúng ta hồi xưa nữa. Và chính vì những cái đứa cháu đó, nó làm cho tuổi già chúng ta trẻ lại. Và kể cả khi chúng ta phải chạy theo nó, phải đuổi theo nó, vất vả vì nó, nhưng nhờ những cái sinh hoạt đó mà chúng ta có sức sống nhiều hơn nữa, và chúng ta vui hơn, và chúng ta nhờ các cháu, nhờ các con chúng ta mà chúng ta sống lâu hơn chẳng hạn vậy, vui hơn chẳng hạn vậy. Đó, nó là như vậy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, hãy nhìn lại mối quan hệ của bạn với mẹ chồng, mẹ vợ. Đôi khi họ hơi đặc biệt, nhưng họ đã cho bạn tình mẫu tử của vợ bạn, chồng bạn. Họ đã cho bạn tất cả. Nếu không có họ đó, không có những người mẹ này đó, thì chúng ta đâu có vợ chúng ta, đâu có chồng chúng ta, phải không? Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta chỉ biết chồng chúng ta, vợ chúng ta thôi, mà không biết họ? Thì một cách nào đó chúng ta cũng vô ơn đấy, có phải không? Và khi chúng ta đối xử với mẹ chồng, mẹ vợ chúng ta một cách có nghĩa là không có hiếu thảo, thì cũng một cách nào đó, gián tiếp hay trực tiếp, không nhiều thì ít, chúng ta cũng làm mất lòng vợ của mình, chồng của mình, có đúng đúng không? Bởi vì họ không phải là ruột thịt của chúng ta mà. Giá mà ruột thịt của chúng ta thì chúng ta còn đối xử ngon hơn. Vậy thì tại sao mẹ chồng của chúng ta, mẹ vợ của chúng ta không đối xử, tất nhiên không thể bằng với người mẹ ruột chúng ta được đâu. Nhưng dầu sao, ít nhất chúng ta cũng phải tỏ ra một cách nào đó tôn kính, lễ độ và hiếu thảo, thì chúng ta mới thật sự nên vợ chồng, nên một xương thịt với người vợ chúng ta hay là người chồng của chúng ta. Bởi vì chồng của chúng ta, vợ chúng ta được sinh ra, xác thịt được sinh ra bởi những người mẹ đó. Mà bây giờ xác thịt chồng chúng ta, vợ chúng ta nên một với chúng ta, thì bây giờ chúng ta lại không hợp với bà mẹ chồng, mẹ vợ nữa. Dù theo tự nhiên họ hơi đặc biệt. Đấy, Đức Thánh Cha nói đặc biệt ở chỗ nào? Khó tính, khó nết, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng chúng ta nếu có đức tin, sống đức tin, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Còn nếu sống theo tự nhiên, sẽ có thể vì người mẹ chồng, người mẹ vợ mà ly dị luôn. Đó, nó như vậy đó, không thể chịu được, nhất là khi sống chung cùng một nhà. Thì càng chết nữa, thật sự là như vậy. Và khi mà vợ bị mẹ chồng chê bai chửi mắng đó, về mà than thở với chồng, lại bị chồng cho một trận nữa thì thôi. Bye bye, nhất là sống trong cái xã hội Mỹ Quốc này nữa thì thôi. Nhân quyền trên hết, không có tình nghĩa gì cả. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là ít nhất bạn cần làm cho bạn, cho họ hạnh phúc, để họ tiếp tục hạnh phúc trong tuổi già. Và nếu họ có bất kỳ sai sót nào, bạn cần giúp họ sửa chữa. Và tôi cũng muốn nói với các bà mẹ chồng, mẹ vợ rằng, đấy, thì Đức Thánh Cha không phải chỉ nói với những người con, đối với các bà mẹ chồng, mẹ vợ, mà còn nói với cả các chính các bà mẹ chồng, mẹ vợ nữa. Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Hãy cẩn thận với cái lưỡi. Vì cái lưỡi là một trong những tội xấu nhất của các bà mẹ chồng, mẹ vợ. Vậy nên hãy cẩn thận. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha không có ở ngoài đời như chúng ta mà Đức Thánh Cha biết hết. Người đàn bà thì vẫn bị cái lưỡi rồi. Nhưng mà mẹ chồng, mẹ vợ, bởi vì có thẩm quyền đó, oai lắm. Do đó nên càng phun ra những cái lời nói không có biết tôn trọng những người con của mình. Nhất là nó là con dâu của mình nữa, hay là con rể của mình nữa. Đặc biệt là con dâu thì chỉ có chết với mình thôi. Tha hồ mà nguyền rủa, thái hồ mà chửi rủa. Và các anh các chị ơi, những cái lời nói đó không phải chỉ phạm đến chính những người con dâu, con rể của mình thôi, mà còn phạm đến chính Thiên Chúa nữa. Bởi vì chúng ta khinh người, chúng ta ghét bỏ con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được Chúa yêu thương cứu chuộc. Chứ không phải chỉ là đứa con dâu của mình, con rể của mình thôi. Không phải, chính con ruột của mình cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối là của mình cơ mà. Huống chi là con dâu và con rể. Nếu nó thật sự tuyệt đối của mình, tại sao mình không biết lúc nào mình thụ thai? Tại sao khi thụ thai mình không biết nó là nam hay nữ ngay? Tại sao mà bây giờ nó sinh ra thì nó là nó, không phải là mình? Tại sao mình không bảo được nó? Tại sao nó có ý riêng? Tại sao nó có ý nghĩ khác mình? Tại sao nó thế nọ thế kia? Tại sao nó chết, nó bị thương hay là nó bị bệnh mà mình không thể nào chữa được nó? Đấy, chúng ta thấy không? Nó đâu phải là tuyệt đối con của mình đâu. Nó là con của Chúa. Chúa mới là nguyên nhân đệ nhất. Chúng ta chỉ là nguyên nhân đệ nhị, sinh ra nó là chỉ là phương tiện thôi. Bởi thế nên con ruột còn không phải tuyệt đối là của mình, huống như con dâu, con rể. Bởi thế không được khinh bất cứ một người nào. Chứ không phải chỉ là con dâu, con rể của mình thôi. Thì mình được quyền khinh nó, chửi nó. Hãy coi chừng. Đó, vì thế nên Đức Cha nói, hãy cẩn thận với cái lưỡi. Vì cái lưỡi là một trong những tội xấu nhất của các bà mẹ chồng, mẹ vợ. Vậy nên hãy cẩn thận. Và em đã từng thấy có những bà mẹ, wow, đã hổ nghi đứa con dâu của mình, chửa hoang thế nọ thế kia, hổ nghi đứa con mà sinh ra cho đứa con trai của mình không phải là đứa con ruột của đứa con trai mình. Vừa mới nói vậy nó từ ngay mẹ chồng luôn. Từ ngay. Bởi vì dám hồ nghi đó. Mà nó không có cái gì đó. À, về sau phải làm hòa với nó đấy. Không có làm mất các cháu luôn. Thế thôi. Phải xin lỗi nó. Đấy cũng còn nhẹ đấy. Rồi em cũng thấy một người mẹ vợ khinh đứa con rể của mình. Bảo là thằng rể mất dạy. Ấy vậy mà trước đó thì cứ nhờ thằng rể để mà khuyên đứa con này đứa con kia của bà. Như vậy bà tự mâu thuẫn rồi. Vậy là bà nhờ cái thằng mất dạy để dạy cho con bà thôi. Thấy chúng ta thấy không? Đấy, lời nói vì thế Đức Thánh Cha nói hãy cẩn thận với cái lưỡi là như vậy. Đó, mình vung ra, mình văng ra, mình thế nọ thế kia với những đứa con của mình. Dù là không phải con ruột. Nhưng hãy coi chừng. Bởi vì chính cái lưỡi của mình đó sẽ trở thành cái ngọn lửa thiêu đốt mình đời đời trong phòng ngục đó. Do đó nên nhân cái bài giáo lý thứ 7 về tuổi già của Đức Thánh Cha hôm nay liên quan đến nàng dâu và mẹ chồng, nhất là cái phần rất thực tế mà Đức Thánh Cha ứng khẩu nói với cả con rể, con dâu, kể cả mẹ chồng, mẹ vợ, là hãy cẩn thận với cái lưỡi. Chúng ta hãy xin Chúa ở cái câu mà Đức Thánh Cha nói cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng ta bằng cách làm này phát triển sự hòa thuận trong các gia đình, sự hòa thuận mang tính xây dựng đi từ người già đến người trẻ nhất, là cây cầu đẹp mà chúng ta vẫn gìn giữ và bảo vệ. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã cho chúng con những cái bài giáo lý tuyệt vời để chúng con sống đạo trong đời sống hôn nhân gia đình. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con để chúng con thực hiện được những gì Đức Thánh Cha khuyên bảo, dạy dỗ chúng con. Nhờ đó, chúng con biến gia đình của chúng con trở thành một giáo hội tại gia. Amen.
Giê-xu vâng theo ý Cha trên trời, Giê-xu vâng uống chén Cha trao tặng, Giê-xu treo đứng đau trên thập hình, như lưỡi gươm đâm thấu quả tim mẹ. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dìu. Trên trời mang tin vui cứu chữa bao nhiêu người, phúc cho ai đã cứu mang ông này, phúc cho ai nghe giữ lời Chúa trời. Hôm nay con nghe tiếng Cha kêu mời, theo Giê-xu nên bánh nuôi mọi người. Xin Cha ban phúc ân cho cha mẹ, thánh gia nặng xin Chúa đỡ nâng dùm.